Thánh Chúa đã ban cho chúng ta tuần lễ được bình an và cho chúng ta tiếp tục có cơ hội thờ phượng Chúa chung với nhau. Có một tin mới tôi muốn nói với một thánh, đó là trong tối thứ sáu vừa rồi thì ông Nguyễn Ánh Sang đã bắt đầu tổ chức lớp dạy tiếng Việt cho các em thiếu nhi. Và cái điều mà chúng tôi ao ước khao khát khi mới đến đây đó là thấy được ban gia đình trẻ nhóm lại đó thì làm sao để cho cha mẹ có thể ngồi yên ổn để mà thờ phượng Chúa và hỏi lời Chúa, và đồng thời các con em của các anh chị em cũng sẽ không bỏ phí thời gian. Và lúc đầu thì chúng ta biết tức là gia đình trẻ thì luôn luôn có con cái mang theo, cho nên thì cái sự nô đùa của các em đó thì chắc chắn cũng ảnh hưởng tới cha mẹ. Và bây giờ thì cảm ơn Chúa, cái điều đã thành hiện thực đó là gia đình trẻ đã có người để mà vừa giữ vừa cho các em được học hỏi, được dạy dỗ. Và trong cái chương trình của ông và Nguyễn Ánh Sang trong những ngày tới đó là có cả lớp tiếng Việt vào sáng chủ nhật nữa. Cho nên xin Chúa chúc cho tất cả chúng ta thấy được cái nhu cầu của hội thánh cũng như là của con em mình và chính mình nữa. Chúng ta đến học hỏi lời Chúa, như là trong gia đình trẻ trong tối thứ sáu chúng ta tham gia thờ phượng Chúa và cũng mang con em của mình đến, và đó là chúng ta được một công việc. Và chúng ta cũng cầu nguyện chúc phước cho công việc này và sẽ còn có những cái phục vụ, những cái công việc sắp tới, và ước mong rằng Chúa sẽ ban cho tất cả chúng ta sẽ có nhiều những cái cơ hội và những cái phương tiện để mà có thể học hỏi và sâu nghiệm thêm ở trong lời Chúa. Trong tuần vừa qua phước mạnh chỉ có đọc cái cuốn sách nào không ạ? Chúng ta có đang đọc giờ một cuốn sách nào không ạ, hay là mới bắt đầu khởi đầu đọc không ạ? Tôi không biết được quý vị có đang đọc cuốn sách nào một giờ và cứ tiếp tục, hay là chúng ta đã có đọc những cuốn sách nào và nó vẫn còn lại ở trong tâm trí, ở trong tư tưởng của chúng ta mà chúng ta đang suy gẫm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có một cuốn sách mà tất cả chúng ta không thể nào thiếu hay là bỏ qua được. Triết gia Sachs Secretan nói về một cái cuốn sách như thế này: đây là cái quyển sách rau ráo nhiều nước mắt hơn hết, soi sáng cho nhiều lương tâm hơn hết, xoa dịu cho nhiều cái nỗi hối hận hơn hết, và đổi mới nhiều cái tâm lòng hơn hết. Không phải chỉ biết cuốn sách đó là gì rồi phải không ạ? Cuốn sách gì ạ? Hình thành trả lời của Chúa Trời. Cho nên nếu chúng ta có bận rộn đến mấy, không có đọc được cuốn sách nọ sách kia thì nó cũng có thể là một điều thiệt thòi. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta đừng vì bất cứ một hoàn cảnh nào, một sự bận rộn nào mà quên một cuốn sách mà chúng ta phải có, phải đọc trong đời của Chúa, đó chính là Kinh Thánh. Thế nhưng mà không phải là chúng ta chỉ có một cuốn Kinh Thánh, không phải chỉ là chúng ta có một cái cuốn sách hay là tài liệu để chúng ta học hỏi lời Chúa mà đủ. Nhưng mà Kinh Thánh hay là lời Chúa có cái tầm quan trọng như thế nào ở trong cuộc đời của chúng ta? Mục sư Martin Nien Moller, một vị mục sư rất là nổi tiếng của nước Đức ở trong thời chiến tranh thế giới thứ hai, thì chính ông đã bị Đức Quốc xã giam cầm mấy năm. Thế vào rồi thì một ngày nọ một viên sĩ quan Đức mới gặp mục sư Martin và hỏi rằng: thưa mục sư, ông có cái nguyện vọng hay là có cái điều gì khiếu nại không? Mục sư Nien Moller đã như thế này: khi tôi bị đưa vào đây, quân lính của ông đã cướp tất cả những cái gì của tôi, nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay, sách vở. Cho nên nếu bảo tôi muốn gì thì tôi muốn rất là nhiều thứ. Nhưng mà tôi biết được cái địa vị của một tù nhân, cho nên bây giờ tôi chỉ có một cái nguyện vọng thiết tha hơn hết, và tôi muốn có cái đó là xin ông hãy trả lại cho tôi quyền Kinh Thánh. Rồi ngay sau đó thì mục sư Moller đã được nhận lại được cái cuốn Kinh Thánh của mình. Thế và rồi sau này ông gặp lại, ông làm chứng rằng: thử hỏi cái cuốn sách này đã làm gì cho cuộc đời của tôi trong suốt những cái năm tháng đằng đẵng mà tôi phục vụ Chúa, và nhất là tôi mòn mỏi ở trong tại trại tập trung hưu quạnh, trong đó có trại tập trung khổng lồ đa cao mà ông đã đi qua. Nói cách đơn giản, Đức Trời là tất cả đối với tôi, là sự an ủi, là sức lực, là sự hướng dẫn cho cuộc đời của tôi, nguồn hy vọng, là đấng đã soi sáng và cũng là đấng đã ban bánh cho tôi khỏi đói và nước sống cho tôi, để tôi có thể được bồi bổ linh hồn và sống sau khi ra khỏi trại tập trung, để rồi tiếp tục có thể phục vụ Chúa. Cho nên đây không phải chỉ là một kinh nghiệm của một người, mà biết bao nhiêu những con cái của Chúa ở trong đời sống của mình đã đi qua những cái điều đó. Tôi cũng ước mong rằng trong cái mục tiêu của hội thánh chúng ta trong năm nay, xây dựng một đời sống yêu thương, thì chúng ta không thể nào thiếu được lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà lời Chúa có giá trị, có ý nghĩa như thế nào cho chúng ta? Cái cuộc sống của người môn đệ Chúa mà chúng ta đang học hỏi theo Chúa, trở nên giống Chúa, và nhất là để có thể biểu lộ một cái nếp sống yêu thương đối với Chúa, đối với anh em của mình trong đức tin và đối với hai nhân, nó sẽ được biểu lộ ở trong cái cách mà chúng ta đáp ứng với chính lời của Đức Chúa. Và sáng nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi về cái điều mà lời của Chúa muốn cho chúng ta có thể thấy được lời Chúa có giá trị thế nào ở trong đời sống của người tin Chúa. Và chúng ta sẽ học hỏi về Mary, một người phụ nữ mà chúng ta sẽ thấy được những cái điều hết sức là quý giá, giá trị ở trong một người phụ nữ mà vốn bị coi thường hay là có thể bị trở nên tầm thường ở trước mặt rất nhiều người. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy được cái giá trị của người phụ nữ đó, và nhất là trong đời sống của bà với lời của Chúa. Ở trong Kinh Thánh Tân Ước thì cái tên gọi Mary xuất hiện rất là thường xuyên. Có người thống kê rằng có đến 51 chỗ ở trong Tân Ước nhắc đến cái tên gọi này. Và Mary đó là một cái tên gọi với ý nghĩa rất đẹp đẽ, đó là người được Đức Giê-hô-va tôn lên. Và 6 người nữ có tên gọi Mary ở trong Tân Ước có cái biểu lộ của tình thương, của lòng trung thành và rất là nhiều những cái vẻ đẹp khác mỗi người một vẻ. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ học hỏi về Mary em của Lazarơ, và ba cái sự kiện quan trọng ở trong cuộc đời của bà có liên quan đến Chúa Giê-xu, nó cho chúng ta thấy được một con người tâm giao với Chúa qua lời của Chúa, một người tăng trưởng đức tin nhờ lời của Chúa, và một con người cũng tận hiến đời sống của mình cho việc phục vụ lời của Đức Trời như thế nào. Chúng ta xem Mary đã tâm giao với Chúa qua lời của Ngài như thế nào. Chúng ta mở ra thì ở trong Luca chương 10 câu 38 câu 42, đây là câu chuyện Kinh Thánh chúng ta thấy rất là quen thuộc. Tôi đã từng có cái cơ hội học câu Kinh Thánh này, vừa khúc đoạn Kinh Thánh này đó với lại gia đình trẻ, với lại nhóm cầu nguyện tối thứ năm, với lại thanh niên, và hôm nay thì chúng ta có thể nói rằng chỉ nhắc lại một cái câu chuyện Kinh Thánh rất là quen thuộc. Luca chương 10 câu 38 chương câu 42 cho chúng ta biết cái câu chuyện. Chúa Giêsu ghé lại nhà của Lazarơ, một gia đình rất là yêu Chúa, và Chúa cũng rất yêu mến họ, và chúng ta thấy cái câu chuyện rất là quen thuộc. Hai chị em Mary và Ma-thê đón tiếp Chúa trong hai việc làm rất khác nhau. Ma-thê thì bận rộn trong việc phục vụ, có lẽ lắm là chuẩn bị một cái bữa ăn thịnh soạn để mời Chúa. Trong khi đó, Mary thì ngồi dưới chân của Chúa mà nghe lời của Ngài. Và cái hành động của Mary cho thấy bà tôn kính, yêu mến Chúa, khao khát lời của Ngài, và bà đã tận dụng được một cái cơ hội rất là hiếm có. Đó là Chúa Giêsu đến trong nhà của mình, và bà coi việc lắng nghe lời Chúa là công việc ưu tiên, là cái việc quan trọng nhất đối với mình. Nhưng mà khi ngồi dưới chân của Chúa để nghe lời của Ngài thì Mary chịu điều gì? Bà chịu cái sự tức bực, cái sự phàn nàn của người chị mình là Ma-thê. Ma-thê nói với Chúa Giêsu rằng: Chúa ơi, thật là bất công, thật là một cái điều gì đó mà làm cho thương tổn con. Trong khi con bận rộn để mà làm cái công việc phục vụ thì Mary lại ngồi giống như là không có cái chuyện gì xảy ra cả. Bây giờ Chúa hãy lên tiếng bảo vệ con đi, Chúa hãy can thiệp đi để mà cho Mary có thể làm cái điều gì đó để mà giúp con. Nó không có thể ngồi giống như là chơi như là rảnh rỗi như vậy. Nhưng mà Chúa xung bênh vực Mary và đánh giá rằng Mary đã nhìn đúng cái giá trị, có một cái việc cần mà thôi, và Mary đã có một cái quyết định, có cái việc làm để mà đáp ứng lại cái điều mình cho là giá trị đó, cho nên bà đã chọn lựa lấy cái phần tốt nhất, là cái phần mà không ai cướp lấy. Cho nên cái hành động của Mary đối với Mary đó là hành động mà không có hài lòng, không có tốt, nhưng mà đối với Chúa hành động đó rất đẹp, rất tốt. Chúng ta muốn hiểu ai, chúng ta muốn kết bạn với ai thì chúng ta phải tiếp xúc, chúng ta phải lắng nghe, chúng ta phải trò chuyện với người đó. Chúa Giêsu biết ai thuộc về Ngài. Chúa sẵn sàng đến với những người mà ngay cả trong xã hội coi thường và coi họ là những người tận cùng ở đấy xã hội, không quan tâm đến và bị coi thường. Nhưng mà Ngài có thể đến với tất cả mọi người, bất kể những kẻ lãnh đạo tôn giáo thời đó là những người đạo đức giả đã từng đả kích chống đối Chúa như thế nào. Và Chúa Giêsu đánh giá cao, Ngài coi trọng bất cứ ai yêu mến Ngài và có quan hệ mật thiết với Chúa qua lời của Ngài. Có lần khi Chúa Giêsu đang giảng dạy, người ta đến nói Chúa Trần Chúa ơi, mẹ và anh em của Chúa đang ở ngoài kia kìa, đang chờ đợi Ngài đó. Chúa nói là mẹ ta và anh em ta là ai? Đó là những người làm theo lời, nghe và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy Chúa đưa chúng ta lên một cái địa vị là một người tâm giao với Chúa, được gọi là con cái của Ngài, là anh em của Ngài. Nhưng mà chúng ta có sẵn sàng đến nhận lấy cái mối tâm giao mà Chúa đã cho phép chúng ta được đứng ở trong đó hay không? Nếu chúng ta không có đến khao khát tìm kiếm Ngài trong cái sự tâm giao với Ngài thì chúng ta không có quen biết Ngài. Chúa rất ao ước, mong muốn thiết lập cái mối liên hệ mật thiết với cuộc đời của chúng ta. Và cái phương cách để mà chúng ta có thể tâm giao với Chúa là gì? Không thể nào đến, không tìm kiếm và lắng nghe lời của Chúa. Cho chúng ta đáng phải hổ thẹn, phải ăn năn và xin Chúa tha thứ cho. Vì cuộc đời của chúng ta coi trọng rất là nhiều những cái mối liên hệ. Trong gia đình chúng ta coi trọng mối liên hệ của cha mẹ, anh em, gia đình. Trong công sở thì khi chúng ta coi trọng cái mối liên hệ là mật thiết tốt với ông chủ để mà mình có cái công việc làm tốt. Chúng ta coi trọng cái mối liên hệ với bạn đồng nghiệp để mà chúng ta có những người cùng làm việc với mình ở trong cùng cái group, trong cái team của mình để mà cái công việc được thuận lợi. Chúng ta coi trọng những cái mối liên hệ đó. Nhưng mà có cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa, chúng ta có coi trọng như vậy? Và Chúa Giêsu ao ước mong muốn chúng ta đặt mình ở trong cái mối liên hệ Ngài sẵn sàng tâm giao với chúng ta. Ngài gọi chúng ta là bạn bè của Ngài, bạn hữu của Ngài. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta đã bỏ qua cái đặc ân mà Chúa đã cho chúng ta đó. Chúng ta muốn quen biết Chúa, muốn mật thiết với Chúa, nhưng mà không chịu học hỏi lắng nghe lời của Ngài. Cho nên Kinh Esai chương 50 câu thứ 4 nói gì? Chúa đánh thức tai của ta mỗi buổi sớm mai để có thể lắng nghe lời của Ngài như lời học trò vậy. Và tôi ước mong rằng cái điều này đó sẽ đến tất cả vương bản chữ. Mary đã tận dụng một cái cơ hội thật là tốt. Và chúng ta phải biết được cái địa vị của cái người phụ nữ ở trong xã hội Do Thái thời đó. Một cái người mà bị coi là rất là tầm thường. Một cái người không có cái địa vị gọi là tốt đẹp mà được đặt để có thể ngang hàng và được coi trọng ở trong xã hội. Nhưng mà Mary đã không thể nào bất cứ cái điều gì có thể ngăn cản tấm lòng của bạn yêu Chúa. Và ngay cả trong những cái khó khăn, trong cái địa vị của thân phận của một người phụ nữ trong thời đó, thì bạn cũng tìm kiếm và tận dụng đến cái cơ hội để có thể tâm giao với Chúa, để có thể lắng nghe, ngồi dưới chân của Ngài để nghe Chúa dạy dỗ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được chúng ta phải tâm giao với Chúa, và cái phương cách đầu tiên để tâm giao với Chúa là gì? Để lắng nghe lời của Ngài nói với mình. Sau khi lắng nghe lời của Ngài nói với mình, trong sự đọc, trong sự học biết, trong sự nghiên cứu, thì chúng ta mới có thể bắt đầu trò chuyện với Chúa ở trong sự cầu nguyện. Và như vậy chúng ta mới có mối tâm giao mật thiết với Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể quen biết Ngài, có thể tâm giao mật thiết với Ngài. Và cái phương cách đầu tiên là chúng ta phải đến với lời của Chúa. Và quý ông bà chị sẽ thấy được cái đời sống của chúng ta nhiều khi chúng ta có những cái điều rất là thuận lợi, nhưng mà nó sẽ trở nên bình thường cho chúng ta vì chúng ta không bị đặt mình ở trong những cái hoàn cảnh đó. Chúng ta mới nghe câu chuyện về để mục sư người Đức ở trong trại tập trung ao ước có thể nhận lại vốn bình an cho mình. Và có rất là nhiều những cái hoàn cảnh mà chúng ta cũng sẽ thấy tương tự. Tôi nhớ rằng trong suốt sau năm từ giai đoạn 1975 cho đến những năm 1995, nghĩa là 20 năm đó, thì không có một cái cuốn kinh thánh hay là một cái cuốn sách nào nó được in tại Việt Nam. Thế mà rồi thì bắt đầu có những cái cuốn kinh thánh mà được đưa từ nước ngoài vào và phải gọi là làm cái việc một cách lén lút, bởi vì có thể bị chặn bắt ở tại hải quan. Thế và có những cái tài liệu được học kinh thánh, ví dụ như là cái cuốn Sống với Thánh Kinh, chúng ta có thể đặt mua hôm nay rất là dễ dàng ở văn phòng nguồn sống, và bằng ngón bàn tay chúng ta có thể bỏ túi đi đâu, chúng ta có thể có những cái câu kinh thánh để suy ngẫm hàng ngày rất là dễ dàng. Nhưng mà vào cái thời đó thì Sống với Thánh Kinh, ví dụ như, và một số những cuốn sách khác được in là bí mật ở tại Việt Nam, và rồi anh em tín hữu truyền tay nhau những cái cuốn bản in ban đầu đó, thì cái chữ nó rất là lem nhem và cái giấy thì vàng ố, cho nên là rất là khó khăn. Nhưng mà nó trở nên rất là quý giá vì đó là những cái tài liệu học kinh thánh tĩnh nguyện. Và đã có những cái lúc mà ở trong buổi thánh, chúng tôi biết được cái nhu cầu của anh em tín hữu, họ cần có lời của Đức Trời, cho nên chúng tôi đã bỏ tiền ra mua rồi in những cái cuốn đó và phân phát truyền tay nhau. Và rồi cái điều đó trở thành một cái điều mà sau này anh em nhìn lại mới thấy được cái giá trị, đó là nhờ có việc học hỏi suy ngẫm lời Chúa cách cá nhân trong những hoàn cảnh khó khăn đó mà đức tin của họ được vững vàng. Và sau này để chúng ta sẽ thấy được biết bao nhiêu những cái hoàn cảnh rất là khó khăn mà tưởng như là hội thánh của Chúa phải chết, phải bị bóp nghẹt, thì hội thánh của Chúa lại phát triển, lại lớn lên và nhiều người cứu. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được lời của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta phải tâm giao với Chúa qua lời của Ngài. Và cái bài học chúng ta thấy sẽ thấy được là nếu thực sự là môn đệ của Chúa thì người Cơ Đốc phải tâm giao với Chúa qua việc học lỏng hỏi lời Chúa. Chúng ta rất vui mừng vì trong suốt một năm vừa qua, trong những cái trao đảo của đời sống của hội thánh, chúng ta thấy được có những cái sinh hoạt của chúng ta, hội thánh của Chúa vẫn có thì giờ học hỏi lời Chúa ở trong tối thứ năm, tối thứ bảy để cầu nguyện chung với nhau. Chúng ta học hỏi lời của Chúa trong chiều chủ nhật ở tại hội thánh, và rồi trong những cái cơ hội khác, trong những cái sinh hoạt của các nhóm của bạn này. Và tôi hy vọng rằng trong năm nay chúng ta sẽ thêm nhiều người tiếp tục học hỏi lời của Chúa ở trong những cái cơ hội mình tận dụng có thể, cho dù có những cái bận rộn, những cái khó khăn của đời sống, nhưng mà xin đừng bỏ qua cái mối tâm giao của chúng ta với Chúa, với anh em của mình trong đức tin, trong những cái cơ hội chúng ta có thể học hỏi và suy gẫm lời Chúa. Cho nên chúng ta sẽ thấy Mary đã tâm giao với Chúa qua lời của Ngài như thế nào. Thứ hai, chúng ta thấy cái đời sống đức tin của Mary và cũng là của con cái Chúa, nó là một cái bước tiến của cái sự tăng trưởng đức tin. Mà cái sự tăng trưởng đức tin đó nó không đến bởi gì, nó không đến một cách bất thình lình, một cách đột ngột ai đó cho mình. Nhưng mà cái sự tăng trưởng đức tin đó nó trước hết được đặt để trong việc lời Đức Trời đã ở trong cuộc đời của chúng ta, và nó cũng sẽ nhìn thấy được ở trong những cái hoàn cảnh rất là thực tế. Bây giờ chúng ta cùng mở Tin Lành Giăng chương 11, chúng ta xem câu 28 trên câu 37. Tin Lành Giăng chương 11 câu 28 trên câu 37 thì chúng ta cũng lại thấy một cái hoàn cảnh xảy đến mà rất là nhiều người trong chúng ta khi đọc cái câu chuyện này đó có thể nói rằng chúng ta phải rơi lệ. Thế thì Giăng chương 11 câu 28 trong câu 37 chúng ta thấy đây là câu chuyện cũng rất là quen thuộc với chúng ta. Đó là Lazarơ, người anh của Mary và Marthe đã qua đời. Tóm tắt lại câu chuyện chúng ta thấy thì trong khi Chúa Giêsu đang giảng dạy thì môn đồ thưa Chúa rằng: Chúa ơi, có cái người đến báo rằng Lazarê, người mà Chúa rất là yêu, đã ốm rất là nặng, bệnh rất là nặng và có thể gần chết rồi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu dường như không có quan tâm gì đến cái điều đó. Cái công việc của Ngài vẫn tiếp tục. Và rồi khi mà Ngài đi đến nhà của Lazarê thì ông đã chết và đã chôn ở trong mộ 4 ngày. Chúng ta theo dõi từ câu 17 chương 11. Khi Chúa Giêsu đến nơi thấy đã chôn Lazarê trong mộ 4 ngày rồi, thành Bethany cách Jerusalem chỉ độ 15 hectare, có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặt như đuổi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Lúc Ma-thê nghe Chúa Giêsu đến thì đi đón Ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng với Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết, và bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Trời, Đức Trời ắt ban cho. Chúa Giêsu phán rằng: Anh sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không thể chết. Người tin điều đó chăng? Người tin rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Trời, là Đấng phản đế. Và sau đó, khi Chúa Giêsu đến nơi nhà của Ma-thê, chúng ta thấy gì? Câu 31, khi những người Giu-đa nương ở trong nhà với Ma-thê và yên ủi người, thấy người đứng dậy và đi ra vội vã như vậy thì theo sau thì nghĩ rằng người đến mộ đã khóc. Nhưng mà Ma-thi lúc đã tới nơi Chúa Giêsu đứng, vừa thấy Ngài thì sấp mình xuống chân Ngài và nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Một cái biến cố rất là quan trọng đã xảy đến trong cuộc đời của Ma-thi. Và trong đời sống chúng ta cũng sẽ thấy rằng không ai không phải trải qua những cái khó khăn và những cái thử thách. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng những cái khó khăn, những cái thử thách và đối đến với cuộc đời của chúng ta đó, nó không phải là tai nạn, nhưng đó là điều Chúa cho phép xảy đến. Nó là cái cơ hội tốt để mà chúng ta sẽ bày tỏ cái đức tin của chúng ta nơi Chúa như thế nào. Cái thử thách nặng nề xảy đến đối với gia đình của Mary, của Ma-thê đó là gì? Anh của họ là Lazarơ đã mắc bệnh và qua đời. Nỗi đau đớn của hai chị em này càng nhân lên gấp bội vì họ đã khẩn cấp báo tin cho Chúa. Nhưng mà rồi dường như Chúa không làm gì cả, Ngài đã không biết ngay. Sau khi Chúa Lazarơ đã chết 4 ngày rồi, chôn ở trong mộ có mùi rồi, thì Chúa Giêsu mới đến. Ý nói Chúa, Ma-thê nói ở trong phần tụi: Lạy Chúa, nếu Chúa có ở đây đó thì anh tôi đã không chết. Ma-thê khi đó nghe Chúa Giêsu đã đến đàn mình Bethany, bà cũng chạy đến với Chúa, và cái câu nói của bà cũng là gì? Lạy Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh tôi hẳn đã không chết. Hai cái lời đó như một cho chúng ta thấy đức tin của hai chị em của Ma-thê và Ma-thê đang ở trong cái thử thách rất là nặng nề. vì nỗi đau thương vì sự chết của người anh, và nhất là cái cách cư xử rất lạ lùng của Chúa. Khi Lazarus đang bệnh nặng, ông được Chúa Giêsu được báo rồi đã rằng ngài phải đến tức tốc, và nếu mà Chúa muốn thì chúng ta cũng có thể thấy ngài có thể phán một lời mà ngài không cần đến thì Lazarus cũng có thể được lành bệnh. Nhưng mà tại sao dường như Chúa không quan tâm gì đến? Chúa rất yêu Mary, rất yêu Martha, rất yêu Lazarus, yêu cả ba chị em này, nhưng tại sao ngài không làm gì? Cho nên cái lời của họ trong nước mắt, nếu Chúa có ở đây anh con hẳn là không chết, nó cho thấy rằng họ muốn nói rằng Chúa ơi, anh em của chúng con yêu ngài, ngài cũng yêu chúng con rất là đặc biệt, nhưng mà tại sao ngài không đến cứu để cho anh của con phải chết? Sao ngài để cho chúng con ở trong cái tình trạng đau thương này? Tôi đã từng gặp những quý tín hữu ở trong hội thánh, ở những nơi khác hoặc ngay trong hội thánh này, chúng ta cũng ở trong những hoàn cảnh đau thương đó, người thân yêu của chúng ta mất đi và chúng ta không thể nào tránh khỏi những cái cú sốc. Và tôi cũng đã từng ở trong những hoàn cảnh đó và tôi không cảm. Và có những câu hỏi mà chúng ta không hiểu được, không có cái câu trả lời trong những bối cảnh xảy ra lúc đó. Và thường chúng ta sẽ quay trở lại Chúa ơi, tại sao ngài để cho cái điều này xảy đến cho cuộc đời của con? Nhưng mà chúng ta thấy gì? Đức tin của Mary và Martha gặp rất là thử thách, rất là nặng nề. Nhưng mà chúng ta thấy cái hành động của bà trong câu 32, sốc mình dưới chân của Chúa. Và trong cái, ngay cả trong những cái dòng nước mắt đó thì chúng ta cũng nhìn thấy được cái niềm tin của bà được neo chặt ở nơi Chúa, không hề suy chuyển, không hề thay đổi. Và đó là gì? Đó là điều để cho chúng ta có thể thấy được Đức Chúa Giêsu khi ngài kêu Lazarus ra từ ở trong phần mộ, nó cho chúng ta thấy một cái phép đạo vĩ đại, cho chúng ta thấy một cái điều mà nó dạy dỗ rất là nhiều người ở trong cái hoàn cảnh đó đối với dân chúng, để họ có thể thấy được rằng nếu như và cái việc mà Chúa Giêsu chữa lành một người bệnh mà khỏi bệnh đó, so với cái phép lạ là một người đã chết chôn ở trong mộ phần 4 ngày và đã có mùi rồi sống lại, thì phép lạ nào lớn hơn và vĩ đại hơn? Và nếu như Chúa Giêsu đã chữa và lành bệnh tật Lazarus khi ông đang đau bệnh, thì đức tin của Mary, của Martha liệu có vững vàng, có được tôi luyện giống như là để cho Lazarus đã trải qua trong sự chết và rồi thì Đức Chúa Giêsu làm phép lạ để cho ông có thể sống lại không? Cho nên nó cho chúng ta thấy rằng cái đức tin được khởi đầu bằng việc lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, và nó sẽ được tăng trưởng nhờ lời Chúa cứ tiếp tục ở trong lòng và được đem ra để áp dụng vào trong đời sống. Nếu Chúa Giêsu chữa cho Lazarus được lành bệnh và không để cho ông trải qua sự chết, thì chắc chắn Mary sẽ không học được những cái bài học cần thiết và quý báu. Nhưng mà cái thực tế đó là gì? Bởi sự chết và phép lạ của Chúa đã mà của Lazarus mà Chúa đã khiến cho ông sống lại, mà Mary đã học được cái bài học. Đức tin lâu nay bà đã từng đặt để ở nơi Chúa, lời Chúa bà đã từng có cái cơ hội để lắng nghe ở trong công cộng ở giữa đám đông và trong cái lúc mà thiên tư trong học hỏi dưới chân của ngài đó, bây giờ đã được vận dụng, đã được lớn lên ở trong đời sống. Và chúng ta có thể thấy được cái điều này đó ở trong thời gian thứ nhất chương 2 câu 12 câu 14. Khi sứ đồ Giăng ông viết thư cho hội thánh của Chúa, ông nói với từng hạng tuổi, từ những người trẻ tuổi, những người thanh niên, đến các em thiếu nhi và cả đến những người đầu râu bạc bạc. Thì ông nói gì với bạn chị? Bây chúng ta cùng mở thời gian thứ nhất chương 2 câu 12 trên câu 14. Thời gian thứ nhất chương 2 câu 12 trên câu 14. Thời gian thứ nhất chương 2 câu 12 trên câu 14. Hỡi các con cái bé hỏi ta, ta viết cho các con vì tội lỗi các con nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ, ta viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các con vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Làm sao chúng ta biết được Đức Chúa Trời đấng có từ lúc ban đầu? Làm sao chúng ta khám phá được bản chất của ngài? Làm sao chúng ta biết được những bí đức của ngài? Làm sao chúng ta có thể có đức tin và để có sức mạnh để có thể chiến thắng những sự cám dỗ của ma quỷ và tội lỗi? Tất cả là vì gì? Vì lời của Đức Chúa Trời ở trong các người. Cho nên chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì gì? Bởi vì đức tin mà Chúa ban cho chúng ta nó không tự nhiên đến nếu như không có việc lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Và đức tin đó nó cũng sẽ không thể lớn lên nếu như lời đó đã không được có cơ hội được lắng nghe, được gieo trồng ở trong lòng của chúng ta và được thử thách, được lớn lên qua những cái hoàn cảnh để được trải nghiệm. Cho nên Cô-rinh-tô thứ 2 chương 3 câu 13 câu 5 đó, sứ đồ Phao-lô khi viết thư cho hội thánh Cô-rinh-tô, ông thách thức rằng anh em hãy xét thử xem mình có đức tin chăng. khi chúng ta đọc cái câu này chúng ta sẽ thấy rất là lạ lùng, tại sao mà những tín hữu ở Corinto, tín hữu tức là phải là người tin Chúa, mà tại sao lại được gọi là xét theo đức tin trong, tại vì sao? Vì Phaolô muốn nhấn mạnh đến cuộc đời của những người tin Chúa không phải là gì, là chúng ta chỉ có một đức tin một lần để chúng ta được cứu và chúng ta hài lòng đứng tại chỗ đó, nhưng mà đức tin đó phải tiếp tục được lớn lên, đức tin đó phải được tôi luyện. Và cái phương cách để mà chúng ta được tôi luyện đó là gì? Là nhờ lời của Đức Trời đã đến, đã được học hỏi, đã được gieo trồng, đã được đặt để ở trong lòng của chúng ta. Và khi chúng ta gặp những nan đề, những hoàn cảnh của đời sống, nó được mang ra để có thể áp dụng. Xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị và chính mình tôi, chúng ta sẽ luôn luôn đối diện với những hoàn cảnh ở trong đời sống, ở trong hội thánh của Đức Trời, ở trong gia đình, có rất là những nhiều điều. Nhưng mà khi ở trong những cái hoàn cảnh đó, chúng ta lấy cái chìa khóa ở đâu để giải quyết? Chúng ta có thể có hai con đường. Cái con đường thứ nhất, chúng ta phải cái khôn ngoan, cái sự năng lực của mình để giải quyết. Nhưng mà cái con đường của những người yêu mến, của kính sợ Chúa, của môn đệ Chúa đó là gì? Là nhờ lời của Đức Chúa Trời. Và xin Chúa cũng giúp cho chúng ta có thể tiếp tục được tôi luyện, được huấn luyện ở trong những cái hoàn cảnh Chúa cho phép xảy đến đó, để xem đức tin của chúng ta ở nơi lời của Đức Trời có được giống như Maria không. Có một bà đến nói với vị mục sư xin cầu nguyện cho tôi. Tôi đang gặp cái thử thách rất là nặng nề. Xin Chúa cho tôi thoát khỏi những cái thử thách này. Mục sư nói, bây giờ bà với tôi cúi đầu cầu nguyện. Và ông cầu nguyện rằng, xin Chúa thương xót cho bà này thêm nhiều thử thách nữa. Nghe là nó bà mở mắt bà nói, mục sư lầm rồi. Tôi xin Chúa, tôi nói mục sư cầu nguyện cho tôi để xin Chúa cho tôi thoát khỏi thử thách đang tôi đang gặp phải, xong mục sư lại xin Chúa cho tôi thêm thử thách. Mục sư nói, thưa bà, tôi không lầm đâu. Nhưng tôi xin Chúa cho bà có thêm thử thách để làm gì? Để bà có cái cơ hội để mà tôi luyện đức tin của mình, để có cái cơ hội trong cái hoàn cảnh đó bà có còn thật sự tin Chúa và nắm chặt cái lời hứa của Chúa hay không. Vì Chúa hứa với chúng ta là gì? Không có cái sự thử thách, cái điều cám dỗ nào đó đến mà quá sức chịu đựng của chúng ta đâu. Nhưng mà Ngài biết sức của chúng ta và Ngài sẵn sàng mở đường cho chúng ta ra khỏi. Miễn là gì? Chúng ta vẫn cứ tin cậy, cứ neo chặt đời sống của chúng ta ở nơi lời của Ngài. Cho xin Chúa giúp chúng ta cũng sẽ có những cái trải nghiệm giống như Maria hiện tại đây. Một cái thử thách rất nặng nề của đời sống. Biết bao nhiêu những cái dòng nước mắt đã đổ ra. Biết bao nhiêu có thể nói rằng những cái của con người lúc đó có thể trỗi dậy. Chúng ta có sự cay đắng, chúng ta có thể phàn nàn, chúng ta có thể oán trách Chúa. Và đức tin của chúng ta lúc đó lung lay, và có thể nói rằng trong cái sự lung lay đó, một cái cơn gió rất là nhẹ, một cái sự cám dỗ của ma quỷ có thể xô đến và chúng ta có thể phục ngã. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta, cho dù trong hoàn cảnh nào, vẫn cứ bám chặt lấy lời của Đức Chúa. Đức tin của chúng ta vẫn neo chặt nơi chính lời của Chúa đã hứa chúng ta. Và chính ở trong cái hoàn cảnh đó, chúng ta sẽ thấy đời sống của chúng ta trải qua những cái biến cố đó, chúng ta sẽ trở nên được tôi luyện, được vững vàng, chúng ta sẽ được phước hơn. Và chính trong những cái hoàn cảnh đó, chúng ta thấy được đời sống của Maria ở tại đây tiếp tục là một đời sống được vững vàng và trưởng thành trong đức tin. Và để đến điều thứ ba đó là gì? Bà có thể tận hiến phục vụ cho đời của Chúa, tiếp tục dõi theo bước chân của Maria. Chúng ta thấy có cái sự kiện quan trọng nữa trong cuộc đời của bà, đó là Maria đã dùng dầu quý cam tùng hương để sức và lấy tóc của mình lau chân của Chúa Giêsu chỉ trước ít ngày trước khi Chúa Giêsu chỉ chết ở trên thập tự giá. Chúng ta đã nghe câu kinh thánh này. Nhưng mà cái điều gì mà chúng ta thấy được quan trọng ở tại đây, cái câu kinh thánh mà chúng ta đã được đọc lên và chúng ta ghi nhớ đó, đó là gì? Chúa Giêsu nói rằng trong cái khi mà bà làm cái điều đó, thì có những người quở là tại sao lại lãng phí thế? Để cái bình dầu đó nguyên vẹn bán đi lấy được tiền để mà làm rất là nhiều những cái việc từ thiện, những cái việc phúc lợi khác, tại sao mà phí lãng phí như vậy? Thì lời của Chúa Giêsu nói như thế nào? Bây chúng ta quay trở lại một lần nữa, cái câu chuyện này đã được ghi lại ở cả bốn sách Kinh Lành. Bây giờ chúng ta xem Kinh Lành Giăng chương 12 câu thứ nhất cho đến câu thứ 8, thì chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh của người phụ nữ này, đó là gì? 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany nơi Lazarus ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đã tiệc Ngài tại đó và Ma-thi hầu hạ. Lazarus là một người trong đám đồng ngồi bàn với Ngài. Bây giờ Ma-thi lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá, sức chân Chúa Giêsu và lấy tóc mình và lau. Cả nhà phân múc nước mùi dầu đó. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài nói rằng: sao không bán dầu thơm đó đi, lấy 300 đơn lê đặt bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, xong thì người vốn đã tay trộm cắp và giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta, vì các ngươi không có kẻ nghèo ở với mình, còn ta các ngươi không có luôn luôn. Và khi ở Matthew, ở Mark, ở Luca thì cho chúng ta biết lời của Chúa Giêsu nói như thế nào. À, bất cứ nơi nào khi làm việc giảng ra thì cũng phải nhắc đến cái việc làm của người phụ nữ này. Tại sao như vậy? Bởi cái việc làm này đó, Mary đã công khai bày tỏ cái sự tôn kính yêu mến của bà đối với Chúa, bất chấp xung quanh lúc đó người ta đang nghĩ gì, người ta đang nói gì, người ta đang phản ứng thế nào đối với bà. Chứ cái lời chỉ trích chúng ta thấy có rất nhiều những cái động cơ khác nhau. À, và động cơ đó là động cơ xấu, với cái hành động giận dữ, với cái sự oán trách của những kẻ đạo đức giả nhắm vào. Thì Chúa Giêsu nói rằng người đã làm điều này để xước xác ta trước để chôn. Và khắp nơi nào ở trong thế gian tin lành được rao giảng thì không thể nào không nhắc đến cái việc làm của người phụ nữ này. Trong cái nhìn của một con người bình thường, chúng ta thấy gì? Mary chỉ là một người phụ nữ rất là bình thường như bao người trong thế gian này. Bà không phải là một sứ đồ hay là một nhà truyền đạo danh tiếng, phải không? Cũng không phải là một trụ cột của hội thánh đầu tiên, không phải là một người có cái địa vị cao ở trong xã hội để có cái sức mạnh thu hút lôi cuốn những người khác. Nhưng mà tại sao một người phụ nữ bị coi thường và có thể nói là tầm thường trước mặt mọi người, làm một việc tốt cho Chúa, thậm chí bị đả kích, bị chống đối, bị tức giận, thì Chúa Giêsu lại nói rằng hỡi nơi nào tin lành về Chúa Giêsu được giảng ra thì phải thuật lại việc của Mary đã làm cho Chúa. Tại sao? Bởi vì Mary đã làm một cái điều không ai dám làm. Bà đã công khai bày tỏ cái lòng yêu mến, tôn kính đối với Chúa trong khi Ngài đang bị nhiều người căm ghét và làm hại. Và chúng ta nhớ rằng càng đến thời điểm gần Chúa Giêsu càng sắp sửa chịu chết thì chúng ta thấy những người lãnh đạo tôn giáo do thánh có đang tìm cách để giết Ngài. Và chúng ta cũng thấy được ở ngay trong cái đầy gian đó họ cũng tìm cách để giết luôn Lazarus nữa, vì đó là một nhân chứng sống của sự chết đã bước vào trong sự sống trong quyền năng của Chúa Giêsu. Cho nên họ không từ một cái thủ đoạn nào để mà có thể giết Ngài. Và ai dám đứng với Chúa, ai mà đã từng nhận được những cái phước hạnh từ nơi Chúa và dám đứng lên để bênh vực, để làm chứng về Ngài, thì người đó cũng sẽ sẵn sàng và chịu chung số phận. Nhưng mà chúng ta thấy đó là gì? Mary không phải chỉ là hy sinh cho Chúa một cái bình dầu quý giá, nhưng mà bà đã hy sinh tất cả những cái danh dự của mình và thậm chí sẵn sàng đặt cả tính mạng của mình vào nữa trong cái sự chết để làm gì? Để bày tỏ lòng yêu mến, tôn kính đối với Chúa. Và chúng ta ở trong cái áp lực đó thì chúng ta sẽ thấy trong cái giờ phút cuối cùng đó, trước khi Chúa Giêsu lên thập tự giá, một đội yêu quý nhất của Chúa Giêsu đó là Phi-rơ, thậm chí để mạng giữ an toàn cho mình thì cũng từ chối cái mối liên hệ với Chúa ba lần chối cãi. Cho nên chúng ta sẽ hiểu được cái việc làm của Mary đó là như thế nào. Việc làm của Mary là đúng thời điểm cần thiết, đó là khi Chúa đang ở trong thế gian và lúc Ngài cần sự yêu thương an ủi của các môn đệ trước khi Ngài chịu chết ở trên thập tự giá. Mary đã tận hiến cho Chúa không phải là những cái gì quý giá của vật chất, đó là cơm dầu cam tổn thương có thể mua, có thể tính được bằng tiền bạc. Nhưng mà cái lòng yêu mến của Chúa đối với Chúa, cái sự tận hiến và cái sự hy sinh đối với Ngài đó, đứng chung với Ngài ở trong cái chỗ mà Ngài đang chịu những cái sự áp lực từ rất là nhiều phía và sẵn sàng có thể mất tính mạng, đó là cái giá mà không ai có thể tính được và có thể trả. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng hễ nơi nào tin lành này được giảng ra thì cũng phải thuật lại cái việc đó tất cả để cho mọi người có thể nhớ đến người. Đây là cái điều Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta rao giảng tin lành, nghĩa là làm chứng về Chúa, không phải là rao giảng làm chứng hay là nói về cái chủ thuyết, nhưng đó là sự sống của những con người lắng nghe lời của Chúa. Cái đời sống của họ được biến đổi lời của Chúa bởi lời của Chúa, và để rồi họ có thể tận hiến phục vụ Ngài và lời của Ngài. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta rao giảng lời của Ngài và ủy thác cho chúng ta trách nhiệm làm chứng. Và sau này sứ đồ Phaolô tiếp tục cái công việc đó khi ông nói với Timôthê ở trong Timôthê thứ 2 chương 4 câu thứ nhất đến câu thứ 4. Chúng ta sẽ Timôthê và chúng ta ngày hôm nay đã đang ở trong cái thời kỳ cuối cùng. Và cái thời kỳ cuối cùng là cái thời gì kỳ như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng mở Timôthê thứ 2 chương 4 câu 1 đến câu 4 thì chúng ta sẽ thấy Timôthê thứ 2 chương 4 câu thứ nhất cho đến câu thứ 4. Và đây là cái thời kỳ mà tất cả chúng ta, những người muốn sống cho lời của Đức Trời, chúng ta sẽ phải gặp cái thách thức. Timôthê thứ 2 chương 4 câu thứ nhất đến câu thứ 4. Ta ở trước mặt Đức Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng sức nhịn nhục mà bè trách. Nài khuyên sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi, vì sẽ có một thời kia người ta cũng chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ tham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm hoặc các giáo sư xung quanh mình bịt tai không nghe lẽ thật mà xây hướng và chuyển biến. Nhưng con phải tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành, và phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Đây là cái thời kỳ mà khi chúng ta làm chứng về Chúa thì chúng ta phải chịu cực khổ. Chịu cực khổ vì chúng ta sẽ làm, sẽ nói những cái điều mà người ta sẽ không ưa thích, người ta sẽ không nghe. Người ta thích xây về những cái chuyện viễn hơn là nghe chân lý. Và chúng ta sẽ thấy được ở đây đó, khi mà rao giảng tin lành làm chứng về Chúa phải bè trách, nài khuyên sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Có nghĩa là không phải làm một lần mà phải làm đi làm lại, làm việc đó liên tục, và không phải là lúc nào cũng thuận lợi, nhưng mà sẽ gặp những cái sự đề kháng và những cái sự chống đối. Trong cái hoàn cảnh đó thì càng đòi hỏi chúng ta phải tận hiến, phải hy sinh. Trong lúc đó chúng ta càng phải đòi hỏi xác nhận cái địa vị, cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa Giêsu như thế nào. Cho nên ở đây tin lành này phải được giảng ra, và khi ở bất cứ nơi nào được giảng ra đó thì phải nhắc đến người đó là Chúa Giêsu muốn nói gì. Đó là những con người muốn có thể làm chứng về Chúa, có thể rao giảng tin lành cho người khác, thì người đó phải là người yêu mến Chúa, phải có sự tận hiến, phải có lòng can đảm với cái sự hy sinh, và có được những điều đó ở đâu? Vì lời của Đức Trời đã đến, đã ở trong cuộc đời của chúng ta, đã tác động, đã thay đổi chúng ta, và lời của Đức Trời ở trong đời sống của chúng ta đó sẽ dẫn chúng ta đến những cái việc làm mà giống như Maria có thể ở tại đây. Bất kể người ta nhìn mình như thế nào, bất kể người ta nói gì, người ta xì xào gì, trong đó có cả những bộ mặt hằm hề căm tức, trong đó có cả những cái gì đó mà người ta tìm cách giận hại, đối với tôi không quan trọng bởi vì gì? Vì chỉ có Chúa đối với tôi mới là trọng trọng. Và Maria đã làm cái điều đó. Chúa Giêsu nói rằng đúng lúc, đúng kỳ, đúng thời điểm, và đó là việc làm của giá trị. Cứ phải chỉ thấy là một người phụ nữ rất bình thường đã làm những công việc từ ngồi dưới chân của Chúa lắng nghe lời của Ngài, trong cái sao động, trong cái thử thách nặng nề của đức tin mình, vẫn xác quyết đức tin đó, nắm chặt lấy lời của Chúa, và trong cái bối cảnh mà ngay cả tính mạng của mình có thể bị mất vì người khác cướp đoạt, nhưng mà vẫn sẵn sàng đứng lên để có thể bày tỏ cái mối liên hệ của mình với Chúa, với tấm lòng yêu mến Chúa, và để có thể hy sinh tất cả những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời mình có. Đó là gì? Đó là lời của Chúa đã ở trong cuộc đời. Ngày hôm nay hội thánh của Chúa và đời sống của chúng ta gặp rất là nhiều những cái thách thức, nhất là khi chúng ta phải đòi hỏi sống theo lời của Chúa. Và ma quỷ tìm mọi cách để mà pha trộn ngụy lý với lại chân lý, nó kích thích cái lòng kiêu ngạo của chúng ta, và chúng ta thấy rằng rất là nhiều những giáo sư giảng, những tiên tri giảng, những cái giáo lý sai lạc đã đến với hội thánh của Đức Chúa. Và nhiều cái lớp nhân có thể bị cám dỗ, đó là gì? Là chúng ta sẽ sao lãng đối với lời của Đức Chúa. Tôi nhớ trước đây và ngày nay nó có rất nhiều những cuốn tiểu thuyết tình cảm, người ta đọc người ta có thể rơi lệ. Ví dụ như là ở tại Mỹ này đó, thì một tác giả của những cái tiểu thuyết tình cảm là Daniel Steele, được dịch rất là nhiều sách, được bán ở tại Việt Nam, có nhiều người đọc thâu đêm suốt sáng, đọc rồi suýt xoa nức nở khóc rất là nhiều. Thế nhưng mà đời sống của chúng ta đối với lời của Đức Chúa như thế nào? Chúng ta có yêu mến Chúa, yêu mến lời của Ngài đến nỗi học hỏi suy ngẫm và có thể sống theo không? Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được điều đó. Và cái lịch sử tuyển dân cho thái độ thánh đã để lại chúng ta những cái bài học học được. Khi nào chúng ta sống gần của Chúa, sống theo lời Chúa, chúng ta được phước hạnh trước nào? Khi nào chúng ta xa rời Chúa, xa rời lời của Ngài, đời sống của chúng ta phải trả giá đắt như thế nào? Cho nên hơn lúc nào ấy, xin Chúa giúp cho chúng ta ở trong đời sống hiện nay, trong bối cảnh, trong hoàn cảnh hội thánh, chúng ta muốn xây dựng đời sống của mình là những môn đệ thật sự theo Chúa. Chúng ta muốn xây dựng hội thánh của Chúa là một hội thánh yêu thương, yêu Chúa hết lòng, yêu anh của mình, anh em của mình ở trong đức tin, và cũng mang tình yêu đó đến với đồng bào của chúng ta, còn có cơ hội để cho họ được biết Chúa và được cứu. Chúng ta phải xây dựng nếp sống yêu thương đó ở trên nền tảng là lời của Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp cho tất cả mỗi một chúng ta sẽ tiếp tục được mời gọi và đến với Chúa trong một đời sống không có ngừng nghỉ. Đó là gì? Là để chúng ta sẽ tiếp tục sống với lời của Đức Chúa Trời, với đức tin được tôi luyện, được trưởng thành nhờ lời của Đức Chúa Trời, và cũng sẽ tiếp tục nguyện cầu xin Chúa giúp cho đời sống của chúng ta là những nhân chứng tận hiến đời mình cho lời của Đức Chúa Trời được rao giảng và được lưu truyền mãi mãi. Đó là tinh thần của những môn đệ của Chúa Giêsu. Xin Chúa giúp cho tất cả chúng ta có thể đến với Chúa và ao ước rằng trong cái điều mà Chúa hướng dẫn, Chúa dạy dỗ chúng ta trong những khó khăn, trong những khó nghịch cảnh mà đời sống của chúng ta đã trải qua, chúng ta đừng sao lãng đức tin nơi lời của Chúa, cứ tiếp tục nắm chặt lấy lời Chúa, tiếp tục yêu mến Chúa, tâm giao cho Chúa qua lời của Ngài. Và xin Chúa cũng dùng những cái điều này đó để có thể làm chìa khóa cho chúng ta đối diện với những cái nan đề ở trong đời sống của chúng ta. Với cái sự thương xót của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy trong ơn của Ngài. Và rồi khi chúng ta trải qua tất cả những cái bước đường đó, Chúa sẽ cho chúng ta đức tin thêm lớn lên, thêm kinh nghiệm Chúa nhiều hơn, và Chúa cũng dùng đời sống của chúng ta để có thể tiếp tục mang tin lành của Chúa và giúp đỡ cho những người khác có thể đến với Chúa. Cầu xin Chúa giúp cho hội thánh của Chúa trong năm nay là một hội thánh yêu mến Chúa, yêu mến lời của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể dâng lên Chúa lời nguyện cầu. Xin Chúa tiếp tục thương xót và ban cho đời sống của chúng ta tấm lòng yêu mến Chúa với lời của Ngài, ban cho chúng ta năng lực để sống với lời Chúa, và xin Chúa cũng sử dụng cuộc đời của chúng ta để mà tiếp tục cho lời của Chúa được lan truyền, được lưu truyền mãi mãi cho những người khác được thấy Chúa và được cứu. Xin Chúa ban cho chúng ta có ơn của Ngài để có thể áp dụng lời Chúa cho chính mình. Amen. Kính hội thánh đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong lời cầu nguyện riêng. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể áp dụng lời của Chúa cho chúng ta học trong lĩnh vực.